có bốn pháp, chúng ta mới có thể giữ được ở vào thời đại hiện tại này. Học Phật có thể thành tựu mà không bị thoái chuyển. Hà đẳng di tứ? Thứ nhất, sở dĩ bất ứng thân cận giải đãi chi nhân. Chúng ta thường hay tiếp cận những người, những nhân vật này sẽ có ảnh hưởng đối với sự tu học của chúng ta. Chúng ta là phàm phu sơ học, không có định lực, không có trí tuệ, cho nên qua lại phải chọn lựa. Luôn luôn là có rất nhiều đồng tu không hề có tâm cảnh giác đối với việc này, bị hoàn cảnh xoay chuyển, rất là đáng sợ. Đây chính là người thông thường hay nói Phật sự tình cảm. Việc này sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với phàm phu mới học. Học Phật cần phải có lý tánh, phải buông bỏ tình cảm, chúng ta mới có thể thành tựu. Cái điều này chính là nói việc này. Không nên thân cận với người giải đãi. Phạm vi trong giải đãi rất là rộng lớn. Bạn có thể nhìn thấy ra hay không? Giải đãi lười biếng chẳng phải là những người mỗi ngày chỉ biết có ngủ. Những người này đương nhiên bạn không nên gần gũi họ, bởi vì họ muốn đi ngủ, họ cũng không đi tìm bạn. Những người nào là người giải đãi? Từ trước Đại sư Ấn Quang đã nói, ưa thích chạy đạo tràng, rất cần phấn, ngày ngày chạy đạo tràng, ngày ngày tham dự náo nhiệt. Vì sao họ giải đãi? Đối với tu hành thì giải đãi, tu định thì giải đãi. Tu định tu huệ thì họ không tạo, họ ngày ngày thích náo nhiệt. Đó mới gọi là người giải đãi. Cho nên ý nghĩa chỗ này quyết định không nên hiểu lầm. Bạn thấy đệ tử quy y của Đại sư Ấn Quang, chúng ta xem thấy ở trong văn sao, xem thấy ở trong Vĩnh Tư Lục, những người đệ tử quy y của Ngài khi đi đến thăm Ngài, Lão Hòa Thượng vừa gặp mặt liền lớn tiếng quát mắng người: ông đến đây làm gì? Con đến thăm sư phụ. Sư phụ ngày trước ông đã thăm qua rồi, ông còn đến đây thăm làm cái gì? Mắng đuổi về. Đi khắp nơi sẽ làm cho tâm loạn lên. Bảo ông ở nhà trung thực niệm Phật, ông không chịu niệm, ông còn đến chùa để thăm sư phụ, có gì đáng thăm chứ? Đây gọi là giải đãi. Cho nên Đại sư Ấn Quang nói ra, mỗi một người đều rất tôn kính. Thế nhưng pháp của Ngài không có người đề xướng. Đạo tràng hiện tại chỉ hy vọng nhiều tín đồ. Nếu tín đồ đều không đến, vậy cái đạo tràng đó làm sao có thể duy trì? Cho nên hiện tại đều thích náo nhiệt. Náo nhiệt chính là giải đãi. Đối với tu định, tu huệ, tu tâm thanh tịnh thì giải đãi. Phật ở chỗ này dạy cho chúng ta, người như vậy không nên đến thân cận họ, không nên cùng họ ngày ngày chạy đi, làm cho tâm bị tán loạn hết. Thứ hai, xả ly nhất thiết hội náo chi chúng. Ưa thích náo nhiệt, không chỉ là ở trong thế pháp, ưa thích vui đùa. Ở trong Phật pháp, ưa thích náo nhiệt cũng không cho phép. Tóm lại mà nói, trái ngược với giới định huệ, trái ngược với giác chánh tịnh, chính là giải đãi hội náo. Cho nên hàm ý của nó trong đó rất sâu, rất rộng. Mục đích của họ là cầu giải thoát. Phải hiểu được hai cái chữ này. Giải là khai mở. Cái gì là giải khai? phiền não giải trừ. Thoát là thoát ly sáu cõi luân hồi. Mục đích của học Phật là chính ngay chỗ này. Vì nếu bạn không muốn giải thoát, vậy thì không có vấn đề gì, mà cứ ngày ngày đi dự náo nhiệt đi. Chân thật muốn liễu sanh tử, ra khỏi luân hồi. Người niệm Phật chân thật muốn giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Những lời này của Phật bạn nhất định phải tuân thủ. Ngày trước Pháp Sư Đàm Hư ở trong Phật Thất đã nói với chúng ta những câu chuyện đều là sự thật. Ngài nói một đồ đệ niệm Phật của lão Pháp Sư Đế Nhạc, xuất thân từ thợ giá nồi, niệm Phật 3 năm thì đứng giảng sanh. Người này không có đi học, cũng không biết chữ, thế nhưng người thì rất thành thật. Sau khi xuất gia, lão hòa thượng chỉ dạy ngài 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, không dạy thứ nào khác. Chỉ nói với ông niệm một câu Phật hiệu này, niệm mệt rồi thì nghỉ ngơi, nghỉ khỏe rồi thì niệm tiếp. Quả nhiên ông chỉ ở trong một cái chùa hoang, không ra khỏi cửa lớn, chỉ niệm một câu Phật hiệu này 3 năm liền đứng mà giảng sanh, không bị bệnh, biết trước giờ chết. Sau khi giảng sanh còn đứng 3 ngày đợi lão hòa thượng Đế Nhạn đến làm hậu sự cho ông. Ông dựa vào cái gì có thể thành tựu? Chính là ông không thân cận người giải đãi, xả ly tất cả chúng náo nhiệt. Cho nên nói giải thoát không khó. Tại vì sao ngày nay chúng ta học Phật khó đến như vậy? Chính là bạn đã phạm phải lỗi lầm này. Ngày ngày tấu náo nhiệt, đem việc tấu náo nhiệt xem thành Phật sự, bạn nói xem có đáng lo hay không? Trên quan niệm đã sai lầm. Độc xứ nhàn tịnh, thường cần tinh tấn. Đây là chân thật muốn liễu sanh tử, ra khỏi ba cõi. Chân thật muốn ở ngay trong một đời này phải giải quyết vấn đề. Bạn phải hiểu được niềm vui của tịch tịnh. Trong hoàn cảnh thanh tịnh đó là hưởng thụ cao nhất của nhân sanh. Ở trong đó có chân lạc. Cái gì gọi là tinh tấn? Tinh là tinh thuần chuyên nhất, tấn là không thoái. Hiện tại người học Phật chúng ta, bạn thấy họ cũng rất cần tấn, nhưng họ không phải là tinh tấn, họ là tạp tấn, loạn tấn, cho nên họ không có thành tựu. Nếu muốn thành tựu một môn thâm nhập, thứ tư dĩ thiện phương tiện điều phục kỳ thân, phương tiện khéo léo điều phục thân này. Câu này chúng ta xem tiếp kệ tụng phía sau thì liền hiểu rõ ý nghĩa. Trong kệ tụng là tịch tịnh thường tri túc điều phục thân này, biết đủ thường vui, đời sống rất dễ qua, có quần áo mặc, ba bữa cơm ăn được no, có một cái phòng nhỏ có thể che được mưa nắng, đủ rồi. Không cần cầu thêm. Cầu thêm chính là cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, cầu thấy A-di-đà Phật. Ngoài việc này ra, ta không cầu bất cứ thứ gì. Tâm của bạn định, bạn mới chân thật hưởng thụ đến an lạc. Dùng phương pháp này để điều phục thân này. Tranh giành của người thế gian đều là giả, không thứ nào mang đi được, cũng không có thứ nào tranh được. Đó là ngu si tạo tác, tội nghiệp. Người rõ ràng tường tận, người giác ngộ sẽ không tranh giành, thảy đều buông bỏ, một lòng hướng đạo. Hướng đạo chính là hướng tâm thanh tịnh, hướng nguyện vọng chính mình cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc.